Nhân đạo chí tôn, chương 1422. Trà đao vào vỏ 1. Góc truyện audio.com. Ngoài tế đàn thiên thần nhất thời một mảnh trầm mặc, thiên đế đã mở miệng lệnh cho Trung Nhạc thu tay lại, không được tiếp tục tái chiến, ý tứ là chư tà đã nhận thua, để cho Trung Nhạc chiếm cứ vị trí đệ nhất tương lai chư đế bảng này. Mà hiện tại mặc dù Trung Nhạc đã thu tay lại, nhưng chư tà cũng đã bị hắn chém nát. Tràng diện hiện tại khiến cho thiên đế có chút không xuống đài được. Nếu thiên đế quả thật phát tác, cho dù Trung Nhạc có 100 cái đầu cũng không đủ cho chém hắn. Mà Trung Nhạc lại là dịch quân vương của Tiên Thiên Cung, nếu thiên đế chém đầu của dịch quân vương, Tiên Thiên Đế Quân sẽ ngồi yên không lý tới sao? Nếu Tiên Thiên Đế Quân động, lực lượng của thiên đình cũng sẽ động. Lực lượng của thiên đình vừa động, các đế tộc, vương tộc, hoàng tộc cũng sẽ phải lựa đội mà đứng. Còn có đám tồn tại như Kim Ô Thần Đế, Đế Hậu Nương Nương khẳng định cũng sẽ khiến cho lần thọ yến này càng thêm náo nhiệt, thậm chí có thể nói là vừa phát liền không thể vãn hồi. Tràng diện cực kỳ bình tĩnh, nhưng ám lưu lại dâng trào mãnh liệt. Sắc mặt thiên đế trầm xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy sự trầm mặc khiến cho người ta ngạt thở này kéo dài dằng dặc. Ngay sau đó, Đế Minh Thiên Đế chợt quay sang nhìn về phía Bích Lạc Tiên Sinh, nói. Bích Lạc Tiên Sinh, chư tà. Thần sắc kinh ngạc trên mặt Bích Lạc Tiên Sinh đã biến mất, bình thản nói. Chư tà đã không còn là tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung ta. Nếu hắn đã xuất cung, vậy thì không quan hệ gì với Bích Lạc Cung ta. Hắn là sư đệ của bệ hạ nên xử lý như thế nào, cũng không quan hệ gì với Bích Lạc Cung ta. Hắn đã tỏ rõ thái độ của mình. Tiên thiên thần ma của Bích Lạc Cung mặc dù xuất thân từ Bích Lạc Cung, nhưng chỉ cần đi ra Bích Lạc Cung liền không còn quan hệ gì với Bích Lạc Cung. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không tham dự vào trong tràng tranh đoạt đế vị này, không thể hiện bất luận lập trường gì. Khóe mắt Đế Minh Thiên Đế nhảy lên một cái, đang định nói gì. Đột nhiên, sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân trở nên đau lòng, lớn tiếng nói. Dịch quân, ngươi quá phận rồi. Sao có thể như vậy? Bệ hạ, dịch quân tuy là thần tử của ta, nhưng ta cũng không thể bao che hắn. Bệ hạ cứ việc hạ lệnh Tiên Thiên Cung ta chấp nhận mọi sự trừng phạt. Trên tòa tịch Linh Tranh cũng đứng dậy, vô cùng đau đớn nói. Dịch quân vương, sao ngươi lại xuất thủ nhanh như vậy? Hiện tại chư tà đã chết dưới đao của ngươi, tuy nói là quyết đấu công bằng, sinh tử do trời, nhưng chư tà dù sao cũng là sư đệ của bệ hạ, phải làm sao cho phải đây? Âm Phó Khang thì cả giận nói. Linh Tranh lão nhi, không phải ngươi vừa nói là quyết đấu công bằng, sinh tử do trời sao? Nếu cô gia nhà ta chết trong tay chư tà, ta cũng sẽ không nói nhiều một câu, chỉ có thể nói bản lĩnh hắn kém một chút, chết cũng đáng đời. Mà hiện tại chư tà đã chết, đó cũng là do bản lĩnh hắn không tốt, trách không được cô gia nhà ta a. Đế quân của Kim Đề thị thở dài nói, tóm lại cũng là sư đệ của bệ hạ, mặt mũi bệ hạ cũng có chút khó coi. Tương Tổ Công Vỗ Án Kỳ, giận quá hóa cười, Tương Tín Lăng nhà ta chết trong tay chư tà, mặt mũi ta không khó coi sao? Đế quân của Cát Thiên Thị hư tình giả ý nói, chư tà dù sao cũng là tiên thiên thần ma, mạng so với mạng của Tương Tín Lăng nhà ngươi quả thật đắt hơn một chút, cũng đắt hơn mạng của Cát Thiên Thư nhà ta một chút. Thiên Huyền Tử cười lạnh nói, gạch nối, góc truyện audio.com, đắt hơn một chút, đáng giá bao nhiêu tiền, lão tử mua, gạch nối, đám người không ngừng ồn ồn ào ào. Có vài kẻ là ngoài mặt nói giúp cho Trung Nhạc, có vài kẻ thì lại âm thầm kêu gọi bất bình thay cho Trung Nhạc. Sắc mặt Đế Minh Thiên Đế không chút thay đổi, một lúc sau, đợi cho tranh cãi bình ổn trở lại, mở miệng nói. Nếu đã nói qua là sinh tử do trời, vậy dịch quân vương chính là vô tội. Trận chiến bài danh tương lai chưa đế bảng hôm nay, dịch quân vương liệt ở đệ nhất. Hắn đã lên tiếng, tất cả thanh âm liền bình tĩnh trở lại, không tiếp tục tranh cãi nữa. Nào ngờ quỷ U Minh lại tiến lên một bước cung kính nói. Bệ hạ tuy nói là sinh tử do trời, nhưng chư tà chính là sư đệ của bệ hạ, bên trên vẫn còn có vị tồn tại cổ lão kia. Nếu bệ hạ không có chút biểu thị nào, sợ rằng khó có thể bàn giao với vị tồn tại kia. Trong lòng đám người Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, vị tồn tại kia giống như một mảnh bóng mờ vậy, đã bao phủ từ thời đại Hòa Kỳ, Địa Kỳ cho tới thần kỳ hiện tại. Đế Minh Thiên Đế trầm ngâm một chút cuối cùng mới hỏi. Quỷ sư cho rằng phải làm thế nào? Quỷ U Minh nói, dịch quân vương tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó thoát. Theo ngu kiến của thần hạ không bằng để cho dịch quân vương chịu khổ tại Hắc Nhai 1000 năm. Hình phạt này cũng không quá nặng, cũng không quá nhẹ, có thể khiến cho vị tồn tại kia bớt giận. Trong lòng Tiên Thiên Đế Quân tức giận, thản nhiên nói. Chịu khổ tại Hắc Nhai 1000 năm, quỷ sư thật giỏi tính toán a. Quỷ U Minh mỉm cười, hỏi. Lẽ nào đế quân có biện pháp gì tốt hơn, có thể hóa giải cơn giận của vị tồn tại kia? Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười, nói. sư tôn ta và tiên thiên tà đế chính là quan hệ sư huynh sư đệ, không bằng để cho sư tôn ta đi nói mấy câu với tà đế a. Trong lòng Quỷ U Minh và Đế Minh Thiên Đế đại chấn, nhớ tới vị tồn tại đáng sợ này, cũng không khỏi dùng mình mấy cái. Quỷ U Minh mỉm cười, nói, đế quân đi tới đi lui một chuyến, sợ rằng cũng mất thời gian 1-2 năm a. Thời gian 1-2 năm này, cứ để Dịch Quân Vương chịu khổ tại Hắc Nhai, đợi tới lúc đế quân trở về tôn sư đi lý luận với tà đế. Sau khi có kết quả, Dịch Quân Vương lại rời khỏi Hắc Nhai. Đế quân hẳn là hài lòng với điều kiện này rồi chứ? Tiên Thiên Đế quân trầm ngâm một lúc gật đầu một cái. Lúc này, Đế Minh Thiên Đế nhìn về phía hắn, mỉm cười nói. Tiên Thiên, Dịch Quân Vương mạnh mẽ như thế, có thể ở cùng cảnh giới đao chém tiên thiên thần, quả thật khiến cho ta kính nể. Tiên Thiên ngươi cũng dám trọng dụng thiên tài bậc này, đây là chỗ ta không bằng ngươi a. Trong lòng Tiên Thiên Đế quân nghiêm nghị, trên mặt lại cười nhạt nói. Bệ hạ quá lo lắng rồi, bí cảnh thứ 7 cũng không phải chỉ có Dịch Quân là có tiếp cận. Tiên Thiên luôn cho rằng, các đời đều có hạng người tài trí siêu tuyệt thôi động thần thông đạo pháp tiến lên, xưa đâu bằng nay. Bí cảnh thứ 7 này cũng cần thiên tài như Dịch Quân vậy, cùng với rất nhiều hạng người tài trí siêu tuyệt cùng nhau hoàn thiện. Đế Minh Thiên Đế khẽ giật mình, nhìn chằm chằm hắn thật sâu, mỉm cười nói. Nếu ngươi đã an tâm như vậy, ta cũng không còn lời gì để nói. Hắn nhìn về phía tế đàn thiên thần, nói. Nếu chư tà đã chiến bại bỏ mình, vậy các khanh hãy thu lại pháp lực để Dịch Quân đi ra tới Hắc Nhai chịu khổ. Ai nói ta đã chết? Đột nhiên, trong tế đàn thiên thần, gocchuyenaudio.com, vang lên thanh âm chư tà. Chỉ thấy từng khối thi thể nhúc nhích không ngừng có tà khí chảy ra, liên tiếp đám thi khối kia lại cùng một chỗ. Ngoài mặt đám thi khối này cũng không có vết máu, cũng không có một chút máu tươi nào chảy ra. Chư tà vẫn chưa chết, cách chương.